Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế CPJ kêu gọi Nghị viện châu Âu thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam lùi bước trong chính sách chống lại truyền thông nghiêm ngặt được siết chặt từ năm 2009 tới nay. Tình hình nhân quyền đang xuống cấp của Việt Nam sẽ được mang ra thảo luận trước một cuộc họp khoáng đại của Nghị viện châu Âu vào ngày 18 tháng 4 tới đây. Đứng đầu nghị trình là vấn đề tự do ngôn luận tại Việt Nam. Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế nói các chính sách nhân quyền của chính phủ Hà Nội chưa bị các nước trong Liên hiệp châu Âu phê phán và chú tâm đúng mức nhờ thành quả kinh tế của Việt Nam và sự cảm thông của quốc tế đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập kéo dài của Việt Nam. Viện dẫn phúc trình đặc biệt của CPJ về tình hình nhân quyền Việt Nam được công bố hồi tháng 9 năm ngoái. Tổ chức cổ suý nhân quyền có trụ sở tại Mỹ nhấn mạnh, dù mở cửa kinh tế, Hà Nội vẫn tiếp tục vi phạm và đàn áp nhân quyền, mà đặc biệt là quyền tự do báo chí. Ông Bob Dietz, phối hợp viên chương trình châu Á của Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế, phát biểu với VOA Việt ngữ.
The European Parliament is considering and weighing how it's going to interact with Vietnam.
Châu Âu đang xem xét và cân nhắc các chính sách tương tác với Việt Nam trong những năm sắp tới. Họ cần phải xét đến thực trạng nhân quyền đang diễn ra tại Việt Nam và vai trò tác động của họ với Hà Nội giúp cải thiện tình hình. Theo tôi, ngay thời điểm này, các nước châu Âu phải tính tới các biện pháp có thể áp lực Hà Nội tiến bộ trong cách đối xử với các ký giả tự do và các công dân bày tỏ quan điểm trái với nhà nước.
Về những đề nghị cụ thể của CPJ yêu cầu Liên hiệp châu Âu can thiệp nhân quyền cho Việt Nam, ông Dietz nhấn mạnh.
Cách tốt nhất là phải nêu các vấn đề nhân quyền này trong các cuộc thảo luận hay tiếp xúc với giới lãnh đạo của chính phủ Hà Nội. Các vấn đề này phải được nêu ra thường xuyên, một cách xây dựng và mạnh mẽ, nhằm buộc Việt Nam phải bỏ các chính sách chống lại truyền thông tự do, không phù hợp với một quốc gia kinh tế hiện đại. Tôi hy vọng Nghị viện châu Âu nói riêng và Liên hiệp châu Âu nói chung sẽ tiếp tục nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam kịch liệt, không dễ dãi để cho họ tìm cách luồn lách. Hiện có rất nhiều nạn nhân bị giam cầm tại Việt Nam vì họ thực thi nhân quyền căn bản. Nghị viện châu Âu có thể áp lực Hà Nội phóng thích những người này và mở các cuộc đối thoại với các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế như CPJ chẳng hạn.
Cùng với Trung Quốc, Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa đã đầu tư rất nhiều để phát triển mạng lưới truyền thông kỹ thuật số. Tuy nhiên, Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách các nước tồi tệ nhất đối với giới blogger, theo xếp hạng của CPJ năm 2009. CPJ nhận xét, có một điều mà lâu nay không thấy Việt Nam tiến bộ là việc dung chấp các tiếng nói đối lập với quan điểm của nhà nước. Theo CPJ, cuộc chiến của Việt Nam trong thế kỷ 20 là một cuộc nội chiến như một cuộc chiến tranh giành độc lập. Vẫn theo CPJ, dù nền độc lập của Việt Nam đã được ổn định, nhưng cuộc chiến nội bộ bên trong Việt Nam vẫn tiếp diễn vì sự đàn áp của nhà cầm quyền đối với các tiếng nói bất đồng chính kiến. Vấn đề nhân quyền Việt Nam được đưa ra thảo luận tại Nghị viện châu Âu 3 ngày sau các cuộc tham vấn chính trị giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu. Cuộc tham vấn cấp thứ trưởng lần thứ nhì theo thỏa thuận Việt Nam-EU giữa Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn của Việt Nam và Giám đốc điều hành Cơ quan Đối ngoại châu Âu David O'Sullivan đã diễn ra tại Brussels, Bỉ hôm 15 tháng 4. EU cho biết, dịp này đôi bên điểm qua những tiến bộ trong việc thắt chặt mối quan hệ song phương trong năm qua, mà trong số các lĩnh vực đáng chú ý có vấn đề nhân quyền. Trong các buổi tiếp xúc với Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến công du đầu tiên của ông Trọng sang châu Âu hồi đầu năm nay, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu đã lên tiếng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam và nêu lên trường hợp các blogger gần đây bị tuyên các bản án tù nặng nề chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Trước đó, trong chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy từng kêu gọi Hà Nội chứng tỏ quyết tâm cải cách về quản trị, pháp quyền và nhân quyền. Một chiến dịch thỉnh nguyện thư vừa được khởi xướng trên trang web của Tòa Bạch Ốc yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ ban hành đạo luật hạn chế người Mỹ gốc Việt du lịch và gửi tiền về Việt Nam vì những vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Những người Mỹ gốc Việt phát động thỉnh nguyện thư hôm 12 tháng 4 nói lượng kiều hối của kiều bào đổ vào Việt Nam hàng năm từ các chuyến thăm quê hương và từ những sự giúp đỡ tài chính cho thân nhân quá lớn, đủ để nuôi chính phủ Việt Nam vốn đang gia tăng đàn áp nhân quyền và dư thừa để Hà Nội trả các món nợ quốc gia. Những người khởi xướng mong muốn chính phủ Mỹ có một điều lệ giống như văn phòng kiểm soát tài sản của Hoa Kỳ ở nước ngoài dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush từng ban hành đối với người Cuba tị nạn tại Mỹ hồi năm 2004. Họ tin rằng thay vì chờ đợi Việt Nam tự cải thiện nhân quyền, Hoa Kỳ cần có hành động cụ thể giúp thúc đẩy việc này, mang lại dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt Nam. Thỉnh nguyện thư trên trang mạng petitions.whitehouse.gov đề ra mục tiêu là cần đạt được 100.000 chữ ký trong vòng một tháng kể từ ngày phát động, tức là tới ngày 12 tháng 5. Hồi tháng 3 năm ngoái, chiến dịch thỉnh nguyện thư vào Tòa Bạch Ốc đầu tiên của người Việt hải ngoại yêu cầu Mỹ ưu tiên vấn đề nhân quyền Việt Nam trong quan hệ thương mại với Hà Nội đã đạt được số chữ ký kỷ lục vượt chỉ tiêu gấp nhiều lần, dẫn tới cuộc tiếp xúc của đại diện giới hành pháp Hoa Kỳ với hơn 200 người Việt Nam, đòi hỏi Washington không gia tăng thương mại với Hà Nội nếu chính phủ Cộng sản này không cải thiện tình trạng nhân quyền hiện nay. Hai học sinh tử vong vì bom nổ tại Đắk Nông. Hai học sinh tiểu học bị thiệt mạng và 6 em khác bị thương nặng vì một đầu đạn sót lại từ thời chiến tranh Việt Nam phát nổ hôm 16 tháng 4 tại xã Thuận An, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Tin AP cho hay, trên đường tới trường, các em nhỏ 11 tuổi đã phát hiện đầu đạn M79 do Mỹ chế tạo và nhặt lên nghịch thì bị phát nổ. Giới hữu trách địa phương cho biết, khu vực này từng là một căn cứ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam và đã trở thành trường bắn quân sự sau khi cuộc chiến tranh chấm dứt năm 1975. Theo thống kê, có ít nhất 42.100 người thiệt mạng và 62.100 nạn nhân bị thương tại Việt Nam do bom đạn sót lại từ thời chiến tranh. WHO cùng Việt Nam ứng phó virus cúm gia cầm H7N9. Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với Việt Nam thành lập đội đặc nhiệm phòng chống dòng virus mới gây cúm gia cầm H7N9. Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết một trung tâm kiểm soát tình huống khẩn cấp cũng được thành lập để theo dõi và đáp ứng kịp thời bất kỳ trường hợp nào bị nhiễm cúm gia cầm. Bộ nói sẽ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là WHO, để cập nhật diễn tiến dịch bệnh và tìm kiếm hỗ trợ về thuốc men cũng như dụng cụ y khoa. Bộ Y tế cho hay, hiện nay Việt Nam chưa phát hiện ca nhiễm cúm H7N9 nào trên người và trên gia cầm, nhưng đang nỗ lực ngăn chặn dịch bùng phát tại Việt Nam bằng cách tăng cường kiểm soát các cửa khẩu, các trại chăn nuôi và khuyến cáo người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong công tác cảnh báo và phòng chống cúm gia cầm H7N9 qua việc giúp xét nghiệm virus cúm và chia sẻ thông tin. Tại Hà Nội, hiện đã có 5 đội ứng phó với cúm gia cầm làm việc 24/24 để phòng chống virus H7N9. Các đội này có nhiệm vụ phải ứng phó với các ổ dịch bùng phát trong vòng nửa giờ đồng hồ kể từ khi nhận chỉ thị.